This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Đời sống và sức khỏe cùng với bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh. Thưa quý vị, bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm bệnh nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center. Địa chỉ phòng mạch bác sĩ tại 1115 East Pioneer Parkway, phòng số 135, thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-460-2580, 817-460-2580. Bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và thưa quý vị, chương trình Đời sống và sức khỏe đến với quý vị vào mỗi trưa thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của quý vị và người thân thì có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để được bác sĩ trả lời cho quý vị nha. Từ Đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm khỏe. Hôm ngày hôm nay trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì xin mời bác sĩ có thể chia sẻ đến quý khán giả về một cái bệnh chảy máu đường dưới đó bác sĩ, và cách điều trị cũng như là cái chẩn đoán phân biệt của nó như thế nào thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Thì cái bệnh này thì nó cũng thường gặp ở trong phòng mạch, đó là xuất huyết ở đường tiêu hóa dưới. Mình có chia ra cái hệ thống tiêu hóa là nó nằm từ miệng cho tới hậu môn, và mình sẽ chia ra là có xuất huyết tiêu hóa trên là bệnh nhân là có ói ra máu. Còn xuất huyết tiêu hóa dưới á, thường là không có ói mà chỉ có đi cầu ra máu. Và máu khi mà một khi mà nó ra ở đường dưới do xuất huyết, cái chỗ xuất huyết nó nằm ở dưới đó, thì thường là bệnh nhân sẽ ra máu đỏ tươi. Còn xuất huyết đường tiêu hóa trên.
Xin phép bác sĩ cho đón vị thính giả rồi sẽ trở lại với bác sĩ ha.
Dạ,
chương trình xin chào ạ.
Dạ, hello, xin chào. Cho tôi làm anh cho tôi hỏi bác sĩ Nguyên á.
Dạ, bác là dạ. Cô, bác cho biết tên đi bác, thưa.
Dạ, dạ, tôi tên là Ngọc, 72 tuổi.
Dạ, cô Ngọc.
Dạ, chào cô Ngọc.
Dạ.
Dạ, dạ, chào bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, tôi là Ngọc, 72 tuổi. Tôi kỳ rồi tôi có đi chích tết, thì cái kết quả thì cái cô ở văn phòng cho biết là cái tăng men gan nó cao. Như vậy tăng men gan cao là nó sắp sửa có bệnh gì vậy bác sĩ, nó có nguy hiểm lắm không?
Tăng men gan á thì chỉ có ý nghĩa là tế bào gan nó bị viêm cô và nó bị bể. Bình thường á thì cái men gan á nó thấp lắm, ở trong máu rất là thấp. Khi mà cái tế bào gan bị viêm, nó bị sưng tấy lên rồi nó bị bể ra đó, thì ở những cái men enzyme nó nằm ở phía trong tế bào gan á, nó mới bị phóng thích ra ngoài, nó ra khỏi tế bào gan, nó đi vô máu. Thì lúc đó mình thử máu đó, mình sẽ thấy men gan nó tăng lên. Nhưng mà cái nguyên nhân đó thì mình phải thử máu thêm và làm thêm siêu âm gan này kia thì mình mới để mình kiếm nguyên nhân, chứ nhiều nguyên nhân lắm cô. Thí dụ như là cô bị viêm gan siêu vi B á, thì cái tế bào gan nó cũng sưng. Hoặc là cô bị gan nhiễm mỡ thì cũng làm xung quanh tế bào gan nó sưng đó, rồi nó cũng làm bể tế bào gan. Thì mình cái triệu chứng mà tăng men gan, cái dấu hiệu đó thì chỉ có ý nghĩa là tế bào gan nó bị bể ra thôi, chứ mình không biết cái nguyên nhân nào để làm bể tế bào gan. Thì lúc đó là cô phải theo dõi với lại bác sĩ đó để làm cái những cái xét nghiệm tiếp theo để mình kiếm cái nguyên nhân đó.
Cái bệnh đó mà có nguy hiểm lắm không bác sĩ? Nếu mà trị không hết mình trị thì trị bằng cách nào? Chỉ siêu âm rồi mới uống thuốc
à? Đó là tùy nguyên nhân. Nếu mà thí dụ như là cô bị tăng men gan do viêm gan siêu vi B chẳng hạn, thì là cô phải uống thuốc để điều trị viêm gan siêu vi B. Còn nếu mà do gan nhiễm mỡ thì cô phải giảm cân, rồi có thể uống thêm vitamin E chẳng hạn. Thì nó tùy cái nguyên nhân đó cô. Nhưng mà nếu mà cái men gan nó tăng cao quá mà ở thời gian kéo dài thì nó sẽ làm xơ gan. Mà cô thấy mấy người ở Việt Nam mà bị xơ gan cổ trướng là cái bệnh xơ gan nó kéo dài lâu ngày á cô, là do cái tế bào gan nó bể lâu ngày, nó làm viêm xung quanh tế bào gan lâu quá nó xơ. Và một khi xơ đó thì cái mô xơ nó thay thế những tế bào bình thường và nó làm thay đổi cái chức năng gan. Thì cô thấy là những người mà bị xơ gan cổ trướng đó là người ta sẽ bị vàng da vàng mắt, rồi có ứ dịch màng bụng, cái bụng bự ra đó cô. Thì đó là cái giai đoạn sau khi mà mình bắt đầu mình đã tới giai đoạn xơ gan, thì lúc đó là cái tình trạng gan đó, cái chức năng gan nó suy nhiều.
Nó qua ung thư gan không bác sĩ? Nhớ cuối cùng đó.
Dạ cuối cùng thì người ta sẽ bị người ta tử vong thường là do những cái biến chứng của rối loạn chảy máu hoặc là do rối loạn huyết động mạch ở trong xơ gan.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn những
dạ, cô cứ nghe nghe cơ thể mình có gì đặc biệt không, lạ không thì cô cứ đến văn phòng bác sĩ để hỏi lại cho chắc ăn nha cô.
Dạ, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn cô Ngọc nha, chúc cô sức khỏe nha.
Dạ.
Dạ. À, chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ, dạ thưa bác sĩ, dạ thưa chú Dũng Nghiêm. À, tôi thì đã 68 tuổi rồi mà ngày hôm qua thì bị lên máu tới 219 cho đi emergency á, mới đầu đi vô cái agent care cái rồi nó mới chuyển qua IRO nó nói vậy đó rồi cái 219 mà có nên uống thuốc lên máu không hả bác sĩ? Tại vì bình thường nó không có bị cái bị cảm, bị ho, cái tự nhiên nó lên máu hả bác sĩ? Như vậy mình có nên uống thuốc lên máu không, ông bác sĩ?
Bây giờ đó thì cô nếu mà huyết áp mà lên 219 là phải uống thuốc đó cô. Thì
mà,
tùy.
Dạ. Nhưng mà sau đó cái nó hạ xuống cái rồi hồi sáng này có 119 rồi bác sĩ.
Dạ, như vậy 119, nếu mà huyết áp của cô đo thường xuyên đó thì cô dạ. Và cô không muốn uống thuốc đó để duy trì á thì cô có thể là cô đo và cô thấy nó đã bình thường rồi đó, là cô nghĩ là từ trước tới giờ cô không bị cao huyết áp á thì cô có thể cô thử cô không uống thuốc coi sao. Nhưng mà nếu mình đã không uống thuốc là mình phải đo huyết áp hoài. Tại vì một khi mà huyết áp nó giọt lên cỡ 200 như vậy á, thì mạch máu nó căng đó cô. Thì nó sẽ bị đứt bất cứ lúc nào. Mà huyết áp ở trong ngày nó sẽ tăng giảm.
Dạ.
Dạ.
Hèn chi mà bác sĩ bắt vô trong đó rồi chụp hình cái đầu. Dạ. Đi trong emergency room bác sĩ. Cái ông mới chụp cái đầu ông nói sau cái cuối cùng ông nói không có gì, ông cho về đó bác sĩ, có lẽ là vì cảm và ho và mất ngủ cái nó bị lên cao như vậy không bác sĩ.
Nhưng mà trong nhà cô là phải lúc nào cũng phải có thuốc huyết áp để sẵn đó, để khi nào mà nó lên cao giọt như vậy đó, nhiều khi mình đi bác sĩ đâu có kịp, mình đi cấp cứu cũng không kịp nữa, là mình phải có thuốc để dự trữ sẵn ở nhà, có mình huyết áp mà lên một cái là mình phải uống liền.
Dạ. Ồ, cảm ơn bác sĩ quá chừng. Tại vì bình thường nó không có gì hết bác sĩ. nó có 120 mấy, 130 mấy, 119 hồi sáng này. Mà tự nhiên như vậy đó, thành ra là mình phải mua thuốc huyết áp, xin bác sĩ rồi mình để đó, rồi cái rồi cần là mình uống liền liên tục vậy đó hả bác sĩ, mỗi ngày hả bác sĩ?
Dạ, dạ thuốc cấp cứu đó cô, đó là những cái thuốc cấp cứu để uống cho nó giảm xuống liền á.
Dạ, 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 dạ. Nhưng mà có lý do gì mà nó tăng dữ vậy vậy bác sĩ? Bác sĩ giải thích
dùm
chút xíu.
Có thể tại vì cái huyết áp nó ảnh hưởng với nhiều yếu tố, nhiều khi những cái hormone đó trong người mình á, thí dụ mình stress lo âu chuyện gì á cô, thì huyết áp nó cũng tăng lên nữa. Là cháu đã thấy những có những người á, người ta tức giận quá, người ta gặp một cái chuyện gì mà người ta quá tức đi là người ta cũng bị đứt mạch máu mạnh não, người ta lăn ra vậy đó. Nó bị ảnh hưởng bởi những cái hormone nó trong người mình, hoặc là một số thuốc, thí dụ như những cái thuốc steroid nó cũng làm tăng huyết áp, thì có một số thuốc nó làm tăng huyết áp, rồi có nhiều cái thí dụ mà bữa nào cô ăn mặn nó cũng có thể lên huyết áp nữa.
Nhưng chỉ ăn phở thôi đó bác sĩ, ăn phở có mấy ngày liên tục ăn phở thôi đó.
Bởi vì huyết áp nó cứ lên xuống xuống đó, phải kiểm tra hoài.
Nhưng mà cái thuốc mà leflunomide với lại leflunomide với lại cái rosuvastatin đó, nó có ảnh hưởng gì mà tăng huyết áp không bác sĩ? Leflunomide hay là adriamycin?
Thuốc gì á? Tại cháu cũng không biết, cô có thể cô đánh vần được không ạ?
Leflunomide, L-E-F, L-U-N-O-M-I-T-E, leflunomide.
Nó không có ảnh hưởng huyết áp, dạ không. Với lại cái rosuvastatin cũng không ảnh hưởng huyết áp, dạ vâng.
Dạ, dạ, như vậy là chắc là bị cảm cúm và bị ho và mất ngủ,
Bây giờ cô, thứ nhất là bây giờ cô lớn tuổi rồi, cô đừng có lo lắng quá và đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nhiều khi cô lo lắng bệnh tật quá nó cũng làm cho huyết áp cô có thể tăng lên. Thứ hai nữa là bây giờ cô lớn tuổi rồi, cô nên mua một cái máy đo huyết áp để tại nhà, rồi hàng ngày cô nhờ con cháu đo hàng ngày đi, rồi cô theo dõi thường xuyên hàng ngày, tại vì lớn tuổi cần cái đó. Thì sau đó rồi cô đến văn phòng bác sĩ gia đình, cô có trình bày là cô đã từng bị như vậy, thì xin bác sĩ, như nãy bác sĩ Dana có nói rồi, xin bác sĩ những cái thuốc khẩn cấp để lỡ như có bất ngờ có một cái trường hợp nào tương tự như vừa rồi đó, cô lên áp thì cho nếu mà nhiều khi cho nhiều khi mình vô emergency cũng không kịp nữa, cho nên mình giảm xuống rồi mình đi rồi mình đi vô trong đó
quá,
sao. Nhưng mà quan trọng là cô phải sắm cái máy đo áp hàng ngày để đo hàng ngày mỗi ngày nha cô. Trước khi đo cô đừng có suy nghĩ nhiều quá, đừng lo lắng xong cô suy nghĩ nhiều quá cô đo nó lên cao liền, cho nên lúc cô đo là cô ở tình trạng tâm lý thoải mái nhất, thư giãn nhất.
Vậy hả?
Dạ.
Không được lo lắng hả? Chắc tôi lo quá, chắc cô lo quá, lo đủ thứ chuyện cho lo con, lo cháu thôi à, chứ
không thôi kệ nó đi cô.
Mà sao tự nhiên rồi
cô chủ yếu lo sức khỏe đi.
Quá xa vậy.
Thôi chúc cô sức khỏe nha.
Rồi cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn bác sĩ Dana, cảm ơn
cảm ơn cô.
Dạ chúc cô sức khỏe nha.
Rồi cảm ơn.
Trở lại với bác sĩ.
Bây giờ mình nói về những trường hợp xuất huyết đường tiêu hóa dưới á, thì nguyên nhân mà thường gặp nhất á là bệnh túi thừa. Bệnh túi thừa thì quý vị sẽ thấy những người nào mà đi soi ruột đó, thì một vài bệnh nhân sẽ có thấy cái kết quả đó là có những cái túi thừa ở trong đại tràng. Thì những cái túi thừa này là những cái lỗ hổng, nó là một cái túi nhỏ ở trên thành ruột đó, mà làm cho có thể lọt vô những cái hộp ớt, những hộp này kia, nó lọt vô trong những cái túi này ở trong thành ruột. Khi mà phân đi xuống đó thì những cái túi thừa này có thể chảy máu, và nó chiếm khoảng 40% những cái trường hợp mà chảy máu ở đường tiêu hóa dưới. Một cái nguyên nhân khác nữa đó thì có thể là trĩ, rồi hoặc là loạn sản mạch máu, hoặc là viêm đại tràng bị do nhiễm trùng, hoặc là những cái bệnh viêm ở đường ruột cũng là những cái nguyên nhân thường gặp. Thì khởi đầu đó ở văn phòng bác sĩ đó thì người ta phải lấy một cái bệnh án, bệnh sử thật là kỹ để mình hỏi coi bệnh nhân là về tuổi tác, về tiền căn, rồi trước đây đã có, gần đây có đi du lịch ra khỏi nước hay không, rồi gần đây có ăn uống những cái thức ăn gì lạ hay không, thì để mình xem đoán chừng cái nguyên nhân nó ở đâu. Thì người ta thấy đó là những cái bệnh nhân nào mà thí dụ mà cái mạch huyết áp đó mà nó chưa có ổn định đó, thì những bệnh nhân đó là cần phải nhập viện liền. Thí dụ mà ở nhà đó mình thấy mình đi cầu ra máu mà đi xà ra thấy máu tươi ra bồn nhiều á, mà mình đo mình thấy huyết áp của mình á nó tụt xuống, nó giảm xuống dưới 100, rồi mạch đập nhanh lên, rồi bệnh nhân cảm thấy rất là chóng mặt, rất là yếu, tay chân bủn rủn, thì lúc đó người nhà là không có đi bác sĩ gia đình mà phải chở vô cấp cứu liền, tại vì ở bác sĩ gia đình không có đủ phương tiện để mà cấp cứu cho bệnh nhân đó. Do đó mà những bệnh nhân mà đã bị thay đổi về huyết động học rồi á, về đã tụt huyết áp mạch nhanh, thì bệnh nhân đó phải đi vô cấp cứu do emergency room liền, để người ta mình gọi 911 á, để vô đó người ta cấp cứu liền, tại vì những bệnh nhân này là cần phải có đường truyền để mà bỏ truyền máu, truyền nước, truyền mọi bằng mọi cách để cho huyết áp nó lên trở lại. Thì người ta thấy là cái soi ruột để mà tìm cái chỗ chảy máu đó, thì ở những người mà huyết động học nó chưa có ổn định thì soi ruột trong vòng 24 tiếng đầu tiên đó nó không có cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Do đó mà thường là người ta phải cấp cứu trước đã, người ta truyền nước biển, rồi truyền colloid, rồi truyền máu để cho nâng huyết áp lên, để cho bệnh nhân ổn định, rồi mới lúc đó đó mình có thể mình mới lúc đó mình mới từ từ mình mới nghĩ tìm cách để mà cầm máu sau. Thôi thì cái về cái bệnh thứ nhất á là mình nói về bệnh loãng xản mạch máu của đại tràng, thì thường cái triệu chứng thường là có những cái cơn chảy máu mà không có đau và nó tái phát đi tái phát lại, và thường gặp ở những bệnh nhân trên 60 tuổi. Ở những bệnh nhân trên 60 tuổi, và cái điều trị đó thì là phải đi soi ruột. Những bệnh nhân mà trên 60 tuổi mà cứ bị chảy máu đường ruột tái đi tái lại thì phải đi soi ruột. Và phải người ta nghĩ tới một cái phải điều trị kéo dài với lại một cái thuốc gọi là Somatolite. Rồi cái thứ nhì nữa đó, cái nguyên nhân chảy máu thứ nhì thì có thể là ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng thì là cái triệu chứng của nó đó thường là nó chảy máu, mà nó chảy máu nhiều khi chỉ máu chảy máu vi thể thôi, là bệnh nhân không có biết là mình đi cầu ra máu. Cái chảy máu của nó chậm và nó ri rỉ, nó lẫn ở trong phân và mình không biết là mình đang chảy máu. Nhưng mà những bệnh nhân này đó, người có thể thấy là mình thay đổi cái thói quen đi cầu. Có lúc thì đi bị tiêu lỏng, có lúc thì đi bón mấy ngày mới đi được chẳng hạn, có lúc thì ngày đi nhiều lần. Thì điều trị là bằng người ta soi ruột đó, người ta thấy có những cái bướu ở trong ruột thì người ta cắt trước rồi đi gửi tới giải phẫu bệnh, pathology. Rồi khi mà kết quả về đó là ung thư thì phải gửi đi một bác sĩ, một cái đội ngũ chuyên về ung thư. Đầu tiên là surgeon, là bác sĩ mổ, để mà cắt cái khúc ruột, cắt rộng cái khúc ruột đó đã. Rồi xong rồi mình mới hóa trị, rồi có thể xạ trị. Thì cái đó là có một cái đội ngũ cùng hoạt động với nhau, cùng làm việc với nhau. Thì bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi tới cái nhóm đó để người ta, những bác sĩ chuyên khoa đó phối hợp để mà điều trị. Rồi cái nguyên nhân mà nếu chảy máu mà do túi thừa, thì cái triệu chứng của nó thường là chảy máu cũng không đau, nhưng mà thường xảy ra cấp tính và chảy máu nhiều. Và có thể là những bệnh nhân đó sau khi, hồi trước soi ruột là đã thấy là có những túi thừa ở trong ruột rồi. thì sau này mình bị chảy máu đó, thì cái đó là mình nghĩ tới là chảy máu do túi thừa. Thì cái việc để cầm máu đó thì cũng cần phải soi ruột, để người ta có thể, người ta qua cái ống soi đó, người ta cầm máu cái chỗ chảy máu. Nguyên nhân khác đó là chảy máu do trĩ. Thì trĩ đó, thì cái triệu chứng mà chảy máu do trĩ đó, thì nó chảy máu đi kèm với lại cái khi đi cầu. Là cái máu đó đó, nó sẽ bao ở xung quanh phân. Thường là nó xảy ra ở những người mà hay bị bón. Thì cái máu nó bọc xung quanh phân, chứ nó không lẫn ở trong phân. Cái đó là khác nhau giữa những cái bệnh khác với lại bệnh trĩ. Tại bệnh trĩ nó là ngay cái ngoài hậu môn đó, và cái búi trĩ nó nằm ở ngay rìa, ngay cái lòng của xung quanh hậu môn. Do đó đó mà, và bệnh nhân bị bón, do đó mà cái máu nó sẽ nằm, nó bao xung quanh của phân, chứ nó không có lẫn trong phân. Và nếu mà trĩ ngoại đó thì bệnh nhân thường có đau và ngứa, còn trĩ nội đó thì thường là không đau nhưng mà có thể ngứa. Thì cái về điều trị đó thì thường là bệnh nhân nó phải tránh bị bón, bệnh nhân phải ăn có nhiều chất xơ. Nếu mà chế độ ăn của mình không có chất xơ nhiều á, chất fiber đó, thì mình phải uống cái fiber supplement. Thì ở ngoài thị trường đó, ở mình kiếm ở cái dãy hàng mà đề laxatives á, thì mình sẽ thấy có những hộp, những cái chai nó bán để là fiber đó, thì mình mua mấy cái đó về uống. Uống fiber thì thường nó hay sinh gas, thì nó có sinh gas nhiều, thì cái đó là một cái tác dụng phụ của fiber. Rồi còn những người mà bị trĩ mà dây độ 1 cho tới độ 3. Trĩ thì người ta có 4 độ. Nếu mà từ độ 1 cho tới độ 3 đó, thì người ta có thể làm bending là ở phòng mạch của bác sĩ ngoại, hoặc là người ta có thể làm đông bằng một tiêm một cái chất làm đông, và nó tìm cách để làm teo cái búi trĩ đó. Còn mổ thì mổ đó thì sẽ cần để cho những người bị trĩ ở độ 3 với độ 4 thì cần phải đi mổ. Rồi một cái nhiễm bệnh khác là nhiễm trùng, viêm đại tràng do nhiễm trùng. Thì thường là bệnh nhân có sốt và đi tiêu chảy, mà tiêu chảy có lẫn máu. Thì thường là người ta có cái bệnh sử đó, là người ta đã có ăn uống một cái thức ăn gì mà tươi sống mà có thể là có lẫn với vi trùng, và hoặc là có tiền căn mà đi du lịch rồi ăn uống ở một cái nước ngoài đó, ở một cái chỗ nào đó mà thức ăn có thể bị nhiễm trùng. Thì người ta thấy đó là những cái vi trùng đó mà nó gây ra viêm ruột do nhiễm trùng đó, thì thường đó là cái con Campylobacter. Thì bệnh nhân thường là ăn những cái thịt gà, thịt vịt mà không có được nấu chín kỹ. Thì lúc đó là cái triệu trụ sinh phải uống đó là azithromycin. Một con khác đó là con amip. Thì bệnh nhân có tiền căn là đi du lịch tới những cái vùng mà có dịch của cái con amip này, giống như là châu Á, giống như là mình đi về Việt Nam chơi chẳng hạn, thì có thể mình bị nhiễm amip. Thì cái thuốc điều trị, cái trụ sinh điều trị thì sẽ là metronidazole cộng với lại paromomycin. Thì phải uống hai loại 5-10 ngày. Cái loại khác nữa đó là nhiễm con Salmonella. Thì cái con Salmonella đó, ngay ở Mỹ mình cũng có bị nhiễm nữa. Thì là mình ăn trúng những cái thực phẩm mà nó bị nhiễm cái con Salmonella này, giống như là ở trứng hoặc là thịt gà, thịt vịt, hoặc là có thể mình bị nhiễm qua những cái con như là con rùa hay là con rắn chẳng hạn. Thì con Salmonella thì không có trụ sinh, thường là cho mình chỉ cho uống nhiều nước thôi. Con E. coli mà nó sinh ra cái toxin Shiga toxin thì cũng do là mình ăn những cái thịt bò xay mà không có bị nhiễm cái con E. coli này mà không có được cúc, không có được nấu đàng hoàng đó. Rồi một cái con khác thì cũng là con Shirella. Shirella là con gây chích lị. Thì đó là do mình ăn hoặc là mình uống những cái thực phẩm hoặc là nước có bị nhiễm cái con Shirella này. Thì mình phải uống Cipro trong 3 ngày. Một cái bệnh khác nữa đó là một cái bệnh viêm đường ruột. Thì những cái viêm đường ruột người ta hay gọi tắt là IBS. Thì là bệnh nhân bị có triệu chứng tiêu chảy, có máu và có đau bụng. Mà cái triệu chứng này nó tái đi tái lại. Và cái đặc điểm là bệnh nhân bị sụt cân. Bệnh nhân bị sụt cân thì cái đó là một cái red flag. Nó một cái triệu chứng mà nó có làm cho mình quan tâm tới đó. Thì mình cần phải đi soi ruột mà kèm với lại sinh thiết, biopsy cái thành ruột đó để mà mình chẩn đoán, mình có chẩn đoán rồi đó thì mình sẽ phải uống một cái thuốc hoặc là mình đặt thuốc vô trong hậu môn. Thì cái này là quý vị phải gặp bác sĩ GI đó, bác sĩ chuyên về đường tiêu hóa để theo dõi với họ cho soi đại tràng và được uống thuốc. Một cái bệnh khác nữa đó là bệnh viêm đại tràng do thiếu máu. Tức là bệnh nhân sẽ có bị tiêu chảy, có máu mà theo sau cái đau bụng dưới cấp tính và thường gặp ở những người mà có cái tiền căn là bị tim mạch. Tức là những người mà đã có thí dụ bệnh mạch vành hoặc là những cái bệnh mạch máu có mỡ, sơ mỡ động mạch chẳng hạn. Thì cái sơ mỡ động mạch đó nó sẽ đóng toàn bộ mạch máu ở trong mạch động mạch vành nuôi tim và động mạch tất cả mạch máu, mạch cảnh, mạch xuống chân chẳng hạn. Thì nó cũng đóng luôn ở những cái mạch máu mà ở đường ruột. Do đó đó thì bệnh nhân đó, đối với những bệnh nhân này thì cũng vẫn phải soi ruột hoặc là mình chụp CAT scan, angiogram của những cái động mạch ở trong bụng để mà mình chẩn đoán. Và bệnh nhân đó thì có thể phải vào bệnh viện và có thể cần phải mổ đó, phải đi mổ để cắt cái đoạn ruột mà bị thiếu máu đó. Rồi một cái chảy máu khác nữa đó là một cái biến chứng do mà sau khi mà người ta cắt cái polyp ở trong đại tràng đó thì nó trong vòng 30 ngày người ta bị chảy máu thì cái điều trị nó cũng phải là đi soi ruột để có thể mà người ta chặn cái chảy máu ngay cái chỗ mà người ta chấm thuốc vô đó hoặc là kẹp cái chỗ mà đang chảy máu. Dạ, trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đana Huyền Mỹ Đinh. Thưa quý vị, nếu quý vị thấy rằng mình đau bụng nè, rồi mình đi restroom mà thấy mà mình có bị chảy máu dù ít dù nhiều gì á, mình thì bác sĩ thì quý vị nên lấy hẹn ở văn phòng bác sĩ gia đình của quý vị để mà bác sĩ gia đình có thể cho quý vị kiểm tra kỹ lưỡng hơn, và nếu cần thì có thể đi những bác sĩ specialist để mà điều trị kịp thời. Thưa bác sĩ, thì trước khi kết thúc chương trình thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi rồi để bác sĩ rằng dạo gần đây có thêm cái loại virus mới xuất phát từ bên Trung Quốc đó, mang tên là HMPV gì đó, thì cái con virus này đó đã lan sang Việt Nam và người dân Hoa Kỳ cũng đang rất là lo sợ, tại vì sắp tới sẽ có một số người Việt Nam mình về Việt Nam ăn Tết, thì liệu con virus mới này nó có nguy hiểm không, là có đáng lo ngại không thưa bác sĩ?
Cái con virus này đó thì thực ra đó nó cũng người ta thấy cái tỷ lệ bị nhiễm chưa có nhiều, do đó đó mà một số người người ta đang nghĩ là có thể là có cái dịch COVID sắp tới, một cái dịch giống như là cái dịch COVID-19 vậy đó, sẽ sắp xảy ra. Nhưng mà hiện thời đó thì CDC người ta chưa có cảnh báo À, chỉ cái là khi nào mà mình về, khi nào là mình về Việt Nam đó, khi mà mình ăn uống đó thì mình nên ăn đồ chín chứ đừng có ăn đồ sống. À, tại vì với lại những cái mà về mình mang theo những cái đồ mà rửa tay, những cái mình kiểu như một ngày mình rửa tay 5 lần để mà tránh lây nhiễm, thì uống nước thực phẩm, về những cái tiếp xúc người với người thì mình nên cẩn thận thôi, chứ thật ra thì cái tỷ lệ lây nhiễm bây giờ nó chưa có nhiều.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị, nếu như ngoài giờ phát thanh chương trình, quý vị cần sự hướng dẫn hoặc là cố vấn thêm về sức khỏe của văn phòng bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đình thì quý vị có thể gọi đến số 817-460-2580, 817-460-2580. Địa chỉ phòng mạch của bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đình là tại thành phố Arlington, tọa lạc tại 1115 East Pioneer Parkway, phòng số 135. Cảm ơn bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đình đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc bác sĩ cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Dũng Nghiêm. Chúc anh Dũng Nghiêm và quý vị thính giả của đài 1160 AM một cuối tuần bình an, nhiều sức khỏe.
Vâng, xin chào bác sĩ. Xin hẹn gặp bác sĩ cùng quý khán giả trong chương trình lần tới.